Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 1 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tình trạng nhiều tín hữu ít hiểu biết và đón nhận giáo huấn của Hội Thánh về hôn nhân và gia đình, theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá của một linh mục người Mỹ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về quan điểm về hùng mạnh trong tư tưởng Kitô giáo và vào thời hiện đại. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, thứ Bảy mùng 5 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ tại giáo phận Campobasso và Isernia thuộc miền Molise, Nam Italia. Giáo phận Campobasso cách Roma 185 cây số về hướng đông nam và có 124.000 tín hữu. Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ Vatican lúc 7 giờ 45 phút sáng, đáp trực thăng đến Campobasso vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy, và ngày gặp gỡ giới lao động và công nghệ tại Đại Thính đường Đại học Molise vào lúc 9 giờ 15 phút, trước khi cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân thể thao thành phố lúc 10 giờ rưỡi. Sau đó vào lúc 12 giờ rưỡi trưa, ngài viếng thăm và cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Campobasso, chào thăm đại diện các bệnh nhân tại đây, trước khi dùng bữa trưa với người nghèo tại trung tâm Caritas địa phương. Ban chiều vào lúc 3 giờ 15, ngài sẽ đến đền thánh Castel Petroso để gặp gỡ giới trẻ miền Abruzzo và Molise. Tại vương cung thánh đường này có tôn kính tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Chẳng chót trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra vào lúc 4 giờ rưỡi chiều tại nhà tù ở thành phố Isernia. Sau đó, ngài đến nhà thờ chính tòa để gặp các bệnh nhân vào lúc 5 giờ 45, trước khi gặp gỡ các tín hữu và dân chúng tại quảng trường bên ngoài để công bố năm thánh kỷ niệm 800 năm sinh nhật của thánh Ferro Celestino. Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ sân của doanh trại lính cứu hỏa ở địa phương vào lúc 7 giờ rưỡi để bay về Vatican cách đó 150 cây số, dự kiến vào lúc 8 giờ 15 phút tối.
Paris, trong năm nay, Giáo hội Công giáo tại Pháp có khoảng 140 tân linh mục, gồm 82 linh mục giáo phận và 60 linh mục dòng. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, linh mục Potva, Pháp ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp, cho biết phần lớn các tiến chức thụ phong linh mục vào dịp lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 vừa qua. Trong số các giáo phận có nhiều tân linh mục hơn cả, đó là Paris và Versailles, mỗi giáo phận có 7 vị. Fréjus Toulon ở miền Nam Pháp được 5 tân linh mục và giáo phận Orléans có 4 vị. Trong cùng thời gian này có 76 chủng sinh thụ phong phó tế và sẽ được truyền chức linh mục vào năm tới 2015. Trong số các tân linh mục thuộc các dòng tu ở Pháp có 5 vị thuộc các đan viện dòng Biển Đức. Các dòng khác như Camelo Nhạc Phép, Sito Dòng Tên, Cộng đoàn Thánh Marta, Con Đường Mới và Huynh đoàn Thánh Phêrô, mỗi đơn vị có 4 tân linh mục.
Roma, trong năm ngoái, số tiền lạc quyên trong giáo hội để hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha, quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô, được 78 triệu Mỹ Kim, tức là tăng 12 triệu 100 ngàn Mỹ Kim so với năm 2012 trước đó. Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Công giáo Tương lai ở Roma. Sự gia tăng này thật đáng kể, mặc dù nhiều nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế. Đồng tiền Thánh Phêrô đạt tới cao độ 82 triệu rưỡi Mỹ Kim trong năm 2009, nhưng rồi dần dần giảm sút sau đó. Năm 2012 chỉ còn gần 66 triệu Mỹ Kim. Theo Đức Tổng giám mục Bechtel, ngân khoản lạc quy này lên tới 78 triệu là do ảnh hưởng của Đức Thánh Cha Francisco và một phần cũng nhờ tình trạng khủng hoảng kinh tế có phần giảm bớt.
Bên Grad, giáo hội công giáo tại Cộng hòa Serbia có quyền thành lập các trường cao đẳng để dạy các môn đạo cũng như các ngành khác. Trên đây là nội dung hiệp định ký kết giữa Cộng hòa Serbia và Tòa Thánh hôm 27 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Belgrade. Đại diện Tòa Thánh ký hiệp định là Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mombeti và đại diện Serbia là đệ nhóc Phó Thủ tướng Ivica Dacic, kim Bộ trưởng Ngoại giao. Hai bên cũng cam kết nhìn nhận giá trị các văn bằng của nhau cũng như những chứng chỉ học trình cao đẳng và dấn thân tạo điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác với nhau trong lĩnh vực giáo dục cao đẳng và sự tiếp xúc giữa các cơ sở giáo dục thuộc loại này.
Abuja, hàng chục người đã bị giết hôm 29 tháng 6 vừa qua trong cuộc tấn công mới nhất của giáo phái khủng bố Boko Haram chống các nhà thờ tại làng mạc gần thành phố Chibok ở bang Borno, đông bắc Nigeria. Các thánh đường đã bị tấn công bằng lựu đạn và súng. Cũng tại vùng Chibok, nhóm giáo phái Boko Haram đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh hồi tháng 4 năm nay. Báo chí địa phương cũng cho biết là những kẻ tấn công đã nổ súng vào thánh đường ở làng Kwada trong lúc các tín hữu đang tham dự buổi cầu nguyện. Một cuộc tấn công sau đó đã diễn ra tại làng Kautikari. Các binh sĩ Nigeria không cứu giúp dân chúng nhưng lại chạy trốn trong rừng rậm. Theo báo trực tuyến Premium Times ở Nigeria, nhóm khủng bố này đã tấn công và thiêu hủy ít là 4 nhà thờ ở Kwada, trong khi báo Daily Post cho biết là 5 nhà thờ bị tấn công và gần 100 người bị thiệt mạng. Mặt khác, Đức cha Alfred Adewale Martins, tổng giám mục của giáo phận Công giáo Lagos, Nigeria, đã lên tiếng kêu gọi những người Hồi giáo hãy chứng tỏ tình yêu thương và từ bi đối với những người láng giềng nhân tháng chay tịnh Ramadan mới bắt đầu. Ngài cũng kêu gọi người Hồi giáo cộng tác với những người thuộc các tôn giáo khác để xây dựng một xã hội công bằng và tốt đẹp hơn. Đức Tổng giám mục Martins nói rằng sự cộng tác này rất cần thiết giữa lúc đất nước đang trải qua thời kỳ cam go do bất an và giết hại chưa từng có những người vô tội gây ra. Sau cùng, Ngài kêu gọi các thành viên nhóm Boko Haram và những người thiện cảm với nhóm này hãy tôn trọng tính chất thánh thiêng của tháng Ramadan, chấm dứt bạo lực và khủng bố.
Vatican, cơ quan kiểm soát tài chính của Tòa Thánh và nước Vatican, gọi tắt là AES, đã ký hiệp định trao đổi thông tin với cơ quan Hoa Kỳ kiểm soát tiền tệ, gọi tắt là OCC. Ông René Bouhard, người Thụy Sĩ, giám đốc cơ quan AES nói, hiệp định này là một điều củng cố quan trọng sự cộng tác quốc tế giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ. Đây cũng là một bước tiến từ phía Tòa Thánh nhắm kiện toàn hệ thống điều hành tài chánh, đồng thời cũng là điều thuộc về quyết tâm của Tòa Thánh trong sự minh bạch và cộng tác quốc tế. Hiệp định cộng tác trên đây là hệ luận của việc phê chuẩn luật mới liên quan đến hoạt động tài chánh của Tòa Thánh, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11 năm ngoái.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về tình trạng nhiều tín hữu ít hiểu biết và đón nhận giáo huấn của Hội Thánh về hôn nhân và gia đình, theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới.
Quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 26 tháng 6 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm nay về đề tài Những thách đố về một vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. văn kiện này thu thập các câu trả lời do các hội đồng giám mục trên thế giới và các cơ quan khác của giáo hội gửi về góp ý và sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận trong công nghị giám mục tới đây. Trong phần đầu tiên, tài liệu làm việc nhấn mạnh sự kiện nhiều tín hữu chỉ có kiến thức ít ỏi về giáo huấn của Kinh Thánh và huấn quyền hội thánh liên quan tới hôn nhân và gia đình. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những đoạn trong tài liệu làm việc về vấn đề này với những lý do giải thích tại sao.
Biết Kinh Thánh về gia đình. Một cách tổng quát, người ta có thể nói giáo huấn của Kinh Thánh, nhất là các phúc âm, các thư thánh Phaolô, ngày nay được biết đến nhiều hơn. Nhưng tất cả các hội đồng giám mục đều khẳng định rằng còn phải làm rất nhiều để kiến thức ấy trở thành nền tảng linh đạo và đời sống của các Kitô hữu, kể cả về gia đình. Nhiều câu trả lời cho biết nơi các tín hữu có một ước muốn lớn, mong được biết rõ hơn về Kinh Thánh. Trong viễn tưởng ấy, người ta thấy việc đào tạo hàng giáo sĩ và đặc biệt là chất lượng các bài giảng giữ một vai trò quyết định. Đức Thánh Cha Francisco gần đây cũng nhấn mạnh về chất lượng của các bài giảng. Thực vậy, bài giảng là một phương thế ưu tiên để trình bày cho các tín hữu Kinh Thánh và ảnh hưởng của Kinh Thánh đối với giáo hội và cuộc sống. Nhờ việc giảng thuyết thích hợp, dân chúa có thể quý trọng vẻ đẹp của lời thu hút và củng cố gia đình. Cùng với bài giảng, một phương thế quan trọng khác đó là tổ chức các lớp học hỏi trong giáo phận và các giáo xứ, giúp các tín hữu đọc Kinh Thánh một cách thích hợp. Người ta không đề nghị gia tăng các sáng kiến mục vụ, nhưng nên linh hoạt toàn thể việc mục vụ gia đình theo tinh thần Kinh Thánh. Mỗi khi giáo hội được mời gọi chăm sóc các tín hữu trong lĩnh vực gia đình, thì đó đều là cơ hội để tin mừng về gia đình được loan báo, cảm nghiệm và đánh giá cao.
Biết về các văn kiện của giáo hội. Kiến thức của một phần dân chúa về các văn kiện công đồng và hậu công đồng của huấn quyền hội thánh liên quan đến gia đình nói chung dường như ít ỏi. Chắc chắn là những người chuyên môn trong lĩnh vực thần học biết về các văn kiện đó, nhưng những văn kiện này dường như không thấm sâu vào tâm thức của các tín hữu. Cũng có những câu trả lời thẳng thắn nhìn nhận sự kiện các văn kiện ấy chẳng hề được các tín hữu biết đến. Một vài câu trả lời nhận xét rằng nhiều khi các văn kiện bị tín hữu, đặc biệt là các giáo dân, coi như là một thực tại không dành cho họ, nhất là những người không được chuẩn bị trước. Người ta nhận thấy có sự vất vả nào đó khi cầm trong tay và học hỏi các văn kiện ấy. Nhiều khi, nếu không phải là người đã được chuẩn bị, được dẫn nhập, thì các văn kiện ấy thật khó hiểu. Nhất là người ta cảm thấy cần phải chứng tỏ đặc tính thiết yếu của các chân lý được khẳng định trong đó. Cần có những linh mục và thừa tác viên được chuẩn bị. Vài nhận xét được gửi về quy trách nhiệm cho chính các mục tử. Theo phán đoán của một số tín hữu, sở dĩ các văn kiện tòa thánh ít được phổ biến như thế là vì chính các mục tử không hiểu rõ vấn đề hôn nhân gia đình trong các văn kiện, và cũng không có những tài liệu để khai triển đề tài này. Từ một số nhận xét được gửi về, người ta có thể thấy chính các mục tử nhiều khi cảm thấy mình không thích hợp và không được chuẩn bị để bàn về các vấn đề liên quan đến tính dục, sự thai nghén và sinh sản, hoặc các vị không muốn bàn tới các đề tài ấy. Trong một số câu trả lời, người ta cũng thấy một sự không hài lòng về một số linh mục có vẻ dửng dưng đối với một số giáo huấn luân lý. Sự bất đồng của các linh mục ấy đối với đạo lý của giáo hội gây ra sự hoang mang nơi dân chúa. Vì thế, người ta tự hỏi không biết chính các linh mục ấy có được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và có trách nhiệm hơn trong việc giải thích lời Chúa và trình bày các văn kiện giáo hội về hôn nhân và gia đình hay không.
Sự đón nhận khác nhau giáo huấn của giáo hội. Nhiều hội đồng giám mục nhận xét rằng nơi nào người ta thông truyền sâu xa giáo huấn của giáo hội với vẻ đẹp chân thành về mặt nhân bản và Kitô, thì những giáo huấn ấy được phần lớn các tín hữu hăng hái đón nhận. Khi có được một cái nhìn toàn diện về hôn nhân và gia đình theo đức tin Kitô, thì người ta nhận ra chân lý, sự tốt lành và vẻ đẹp của giáo huấn ấy. giáo huấn ấy càng được đón nhận tại nơi nào có hành trình đức tin thực sự từ phía các tín hữu, chứ không phải chỉ là sự tò mò nhất thời về vấn đề giáo hội nghĩ gì về luân lý tính dục. Đằng khác, nhiều câu trả lời xác quyết rằng, cả khi giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình được biết đến, có nhiều Kitô hữu cảm thấy khó chấp nhận toàn bộ giáo huấn đó. Nói chung, người ta nói đến một phần đạo lý Kitô tuy là quan trọng, khó được chấp nhận theo nhiều cấp độ khác nhau, ví dụ về vấn đề kiểm soát sinh sản, ly dị, tái hôn, đồng tính luyến ái, sống chung, sự chung thủy, quan hệ tình dục trước hôn nhân, thụ thai trong ống nghiệm, vân vân. Trái lại, nhiều câu trả lời cho thấy giáo huấn của giáo hội về phẩm giá và tôn trọng sự sống con người được chấp nhận rộng rãi, ít là trên nguyên tắc. Người ta có lý mà nhận xét rằng cần có một sự bổ túc nhiều hơn giữa linh đạo gia đình và luân lý, giúp hiểu rõ hơn cả giáo huấn của giáo hội trong lĩnh vực luân lý gia đình. Vài câu trả lời nói đến tầm quan trọng của việc đề cao giá trị của một số yếu tố trong nền văn hóa địa phương có thể giúp hiểu giá trị tin mừng. Đó là trường hợp nhiều nền văn hóa Á Châu thường quy trọng tâm về gia đình. Trong bối cảnh đó, một số hội đồng giám mục khẳng định rằng không khó hội nhập giáo huấn của giáo hội về gia đình với các giá trị xã hội và luân lý của dân tộc, những giá trị hiện diện trong các nền văn hóa ấy. Qua đó, người ta cũng muốn lưu ý về tầm quan trọng của liên văn hóa trong việc loan báo tin mừng về gia đình. Xét cho cùng, từ các câu trả lời và nhận xét gửi về, người ta thấy cần khởi động những chương trình huấn luyện cụ thể và khả dĩ thực hiện được, nhờ đó dẫn tới chân lý đức tin về gia đình, nhất là để có thể đánh giá cao giá trị sâu xa của gia đình về mặt nhân bản và hiện sinh.
Một số lý do làm cho tín hữu khó chấp nhận giáo huấn. Một số hội đồng giám mục cho biết lý do có nhiều chống đối giáo huấn của Hội Thánh về luân lý gia đình là vì người ta thiếu kinh nghiệm Kitô chân thực, thiếu cuộc gặp gỡ bản thân và cộng đồng với Đức Chúa Giêsu Kitô, một điều không thể thay thế bằng bất kỳ sự trình bày nào về đạo lý, dù sự trình bày ấy rất là đúng đắn. Trong bối cảnh ấy, người ta than phiền về sự thiếu sót của nền mục vụ chỉ quan tâm đến việc ban các bí tích mà không có một kinh nghiệm Kitô đích thực tương ứng cùng với sự tham gia của tín hữu. Ngoài ra, đại đa số các câu trả lời nhấn mạnh sự tương phản giữa một bên là các giá trị do giáo hội đề nghị về hôn nhân và gia đình, với bên kia là tình trạng xã hội và văn hóa khác nhau trên toàn trái đất. Người ta nhận thấy các câu trả lời đều đồng thanh nhìn nhận những động lực ảnh hưởng sâu xa tới việc đón nhận giáo huấn của giáo hội. Đó là các kỹ thuật mới lan tràn và xâm nhập, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, nền văn hóa duy khoái lạc, trào lưu duy tương đối, chủ thuyết duy vật, cá nhân chủ nghĩa, trào lưu tục hóa gia tăng. Sự thắng thế của các quan niệm ấy đưa tới sự bãi bỏ thái quá các phong tục, tiến theo chiều hướng ích kỷ, sự mong manh của các quan hệ giữa con người với nhau. Một nền văn hóa từ chối những chọn lựa chung kết bị ảnh hưởng của sự bấp bênh tạm thời vốn là đặc tính của một xã hội lỏng, dùng rồi vứt bỏ, tất cả và ngay bây giờ. Những giá trị đó được hỗ trợ của nền văn hóa gạt bỏ và tạm thời, như Đức Giáo Hoàng Francisco thường tố giác. Vài người nhắc đến những chướng ngại do sự thống trị lâu dài của các ý thức hệ vô thần tại nhiều nước tạo ra. Chúng tạo nên một thái độ nghi kỵ đối với giáo huấn tôn giáo nói chung. Có những câu trả lời khác nói về những khó khăn mà giáo hội gặp phải đối với các nền văn hóa bộ tộc và những truyền thống tổ tiên truyền lại, trong đó hôn nhân có những đặc tính rất khác biệt so với giáo huấn Kitô giáo. Chẳng hạn, trong việc ủng hộ chế độ đa thê hoặc những quan điểm trái ngược với hôn nhân, nhất phu nhất phụ và bất khả phân ly. Các Kitô hữu sống trong những bối cảnh đó chắc chắn cần được sự nâng đỡ mạnh mẽ của giáo hội và của các cộng đồng Kitô.
Cổ võ sự hiểu biết sâu rộng hơn về giáo huấn của Hội Thánh. Nhiều câu trả lời nói đến sự cần thiết phải tìm ra những phương thức mới để truyền đạt giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình. Điều này lệ thuộc nhiều nơi sự trưởng thành của giáo hội địa phương truyền thống của giáo hội ấy về vấn đề này và tài nguyên thực sự của giáo hội đó. Nhất là người ta nhìn nhận sự cần thiết phải đào tạo các nhân viên mục vụ có khả năng trình bày sứ điệp Kitô một cách thích hợp với văn hóa địa phương. Dầu sao, hầu hết các câu trả lời khẳng định rằng trên bình diện toàn quốc có một ủy ban về mục vụ gia đình và cuốn chỉ nam mục vụ về gia đình. Nói chung, các hội đồng giám mục đề nghị giáo huấn của giáo hội qua các văn kiện, các hội nghị và linh hoạt sâu rộng. Cũng vậy, trên bình diện giáo phận, người ta hoạt động qua các cơ quan và ủy ban khác nhau. Ngoài ra cũng có những câu trả lời nói đến tình trạng nặng nề của tổ chức giáo hội, trong đó thiếu nguồn tài chính và nhân sự để có thể tổ chức một cách liên tục việc huấn giáo về gia đình. Nhiều người nhắc lại rằng điều quyết định là thiết lập những quan hệ với các trung tâm học vấn thích hợp và được chuẩn bị về gia đình trên bình diện đạo lý, linh đạo và mục vụ. Trong một số câu trả lời, người ta nói đến những liên lạc phong phú trên bình diện quốc tế giữa các trung tâm đại học và các giáo phận, kể cả tại những khu vực ngoại ô của giáo hội, để thăng tiến những chương trình huấn luyện có chất lượng cao về hôn nhân và gia đình. Ví dụ được nhắc đến nhiều trong các câu trả lời là sự cộng tác với Học viện Giáo hoàng John Paul II về hôn nhân và gia đình ở Roma, với các chi nhánh khác nhau của học viện này ở các nơi trên thế giới. Về vấn đề này, nhiều hội đồng giám mục nhắc lại tầm quan trọng phải phát triển những trực giác của Thánh John Paul II về thần học thân xác. Trong đó, Ngài đề nghị sự liên kết phong phú với các đề tài gia đình, với một sự nhạy cảm về cuộc sống và về con người, cởi mở đối với những vấn đề mới nảy sinh thời nay. Sau cùng, nhiều bản trả lời nhấn mạnh rằng huấn giáo về hôn nhân và gia đình ngày nay không thể chỉ giới hạn vào việc chuẩn bị cho những người sắp kết hôn, cần có một phương thức tháp tùng có tính chất kinh nghiệm qua các chứng nhân để chứng tỏ vẻ đẹp của những gì Tin Mừng và các văn kiện giáo hội về gia đình thông truyền cho chúng ta. Trong thời gian dài trước khi kết hôn, người trẻ cần được giúp đỡ để biết những gì giáo hội dạy và tại sao giáo hội lại dạy như vậy. Nhiều câu trả lời nêu rõ vai trò của các bậc cha mẹ trong việc huấn giáo chuyên biệt về gia đình. Họ có một vai trò không thể thay thế được, cần chu toàn trong việc huấn luyện con cái về Kitô giáo trong tương quan với Tin Mừng về gia đình. Công tác này đòi cha mẹ phải hiểu biết sâu rộng về ơn gọi của họ dưới ánh sáng đạo lý của giáo hội. Chứng tá của họ là một việc huấn giáo sinh động, không những trong giáo hội, nhưng cả trong xã hội nữa.
Vừa rồi là bài viết về tình trạng nhiều tín hữu ít hiểu biết và đón nhận giáo huấn của Hội Thánh về hôn nhân và gia đình, theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng tá của một linh mục người Mỹ.
Cha Ricardo Castellanos sinh trưởng trong một gia đình Tin Lành Methodist vùng Mỹ Châu Latin, nhưng đã được gặp Chúa Giêsu Kitô trong giáo hội Công giáo. Cha kể lại câu chuyện này như sau. Tại vùng Mỹ Châu Latin, nền giáo dục Tin Lành có nghĩa là dạy tín hữu của mình oán thù xa cách với người Công giáo, và ngược lại cũng thế. Tôi cũng không ở ngoài thông lệ này. Sinh trưởng trong một gia đình Tin Lành Methodist, tôi cũng lớn lên trong xác tín rằng người Công giáo hoàn toàn là những kẻ chỉ biết tôn thờ ngẫu tượng và sẽ chẳng bao giờ được lên đến thiên đàng. Và giờ đây, trở thành người Công giáo, tôi nhận thức được là tín hữu Công giáo cũng có cùng những xác tín đúng như người Tin Lành. Thật là lạ, vì chính những xác tín này đã dẫn đưa tôi đến với giáo hội Công giáo. Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi thiên về những người bị phê bình, chỉ trích hay khinh chê. Chính vì thế, khi nghe những người bạn đồng đạo phê bình, chế nhạo các linh mục tu sĩ Công giáo, tôi tò mò muốn hiểu tại sao người Công giáo lại làm điều này hay điều nọ để bị chê bai, phê bình như thế. Chẳng hạn, khi nghe người Methodist phê bình bí tích cáo giải, tôi tò mò tự hỏi, tại sao người Công giáo lại phải xưng thú tội lỗi với một ông cha như thế? mấy ông linh mục có gì khác lạ và có thể uy quyền đến độ muốn tha tội cho ai thì tha hay sao? Tìm hiểu riết rồi tôi cảm thấy bị Công giáo thu hút và tôi quyết định xin gia nhập giáo hội Công giáo. Gia đình tôi cũng bằng lòng, ba tôi cho tôi đi học giáo lý tại một trường Công giáo và ít lâu sau đó tôi chính thức trở thành một thành phần của giáo hội Công giáo. Năm 17 tuổi, khi các bạn đồng lứa chỉ mơ đi vũ trường giải trí, thì tôi lại nhất định xin vào một đan viện hát thánh vịnh để hối lỗi vì sợ không được cứu rỗi linh hồn. Cuộc sống tại đan viện không làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc sung mãn, tôi buộc lòng phải xin ra, rồi sau đó gia nhập đại chúng viện triều. Đức giám mục sở tại gửi tôi về Roma. Lúc ấy công đồng chung Vatican II vừa chấm dứt và một làn gió mới thổi vào giáo hội hoàn vũ, đem lại một nền tự do chưa từng có. Tôi, một linh mục trẻ, luôn sốt sắng thi hành mọi đòi buộc của đời tu, học hành thì điểm cao, năng xưng tội. Tôi tin chắc rằng mình biết Chúa rõ ràng, minh bạch. Nhưng trên thực tế, tôi chỉ biết Chúa trong các cuốn khảo luận thần học mà thôi. Một ngày, Đức Giám mục Giáo phận Miami, Hoa Kỳ đến thăm chủng viện và xin ba linh mục Mỹ Latin về giúp trong giáo phận của ngài. Tôi là một trong ba linh mục được chọn và tôi xin gia nhập giáo phận Miami. Tại đây, tôi được giao phó việc linh hướng cho cộng đoàn canh tân trong Chúa Thánh Linh. Trên thực tế, tôi không biết gì về cộng đoàn hay phong trào này cả, nhưng chỉ làm việc đã được chỉ định mà thôi. Suốt 6 tháng sau đó, mỗi tối thứ hai, tôi làm việc với cộng đoàn này, nghĩa là tôi vặn hỏi họ về thần học và tìm cách phản biện những gì phong trào thực hành. Tôi vẫn than thầm trong lòng, lạy Chúa làm sao mà con chịu nổi đây? Họ không biết gì nhiều về thần học, cũng chẳng thông hiểu thánh kinh. Tôi vẫn thường mang theo quyển kinh Nhật tụng để đọc trong khi cộng đoàn cầu nguyện, nhiều khi bằng những thứ tiếng lạ. Tôi thỉnh thoảng cũng cầu nguyện bằng tiếng Ý để cử tọa tưởng rằng tôi được ơn cầu nguyện bằng tiếng lạ như họ. Thế nhưng một hôm, vì quên cuốn kinh, tôi đành lắng nghe họ cầu nguyện, thì lạ thay sau tiếng hát Alleluia, Alleluia, tôi cũng bắt đầu cầu nguyện bằng một thứ tiếng lạ chưa hề học biết, và ít lâu sau đó tôi nhận được ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng cùng với ơn Chúa Thánh Thần, tôi cũng nhận diện được hoạt động của ma quỷ mỗi khi tôi tự hào, tự kiêu, mình là linh mục tốt, mình là Kitô hữu lành thánh, để rồi cưỡng lại thánh ý Thiên Chúa. Chẳng hạn như lần nọ, Đức Hồng Y giám quản Roma hỏi tôi là có muốn về Roma làm việc cho tòa thánh không? Khi cầu nguyện hỏi ý, Chúa Thánh Thần khuyên không nên đi. Nhưng tôi háo danh nên quyết định đi, và tôi đã trải qua một thời gian khổ sở vì mất hạnh phúc. Làm việc cho tòa thánh là một ân huệ lớn với điều kiện là phải có ơn kêu gọi, nếu không thì đây là một bất hạnh. Cuối cùng, tôi trở lại Miami. Cảm giác bất ổn, mất hạnh phúc kéo dài. Bề trên gửi tôi đến San Isidro, một xứ truyền giáo nghèo, giữa một khu vực toàn dân anh chị tứ chiến giang hồ, buôn bán ma túy, không tiền, không bạc. Một buổi tối nọ, tôi đang ở giữa đường, thì toàn khu vực bị cúp điện tối đen. Cô thân, cô thế, không một yểm trợ nào, tôi quỳ phục xuống giữa đường, than van, lạy Chúa, tại sao Chúa đày đọa con thế này? Từ thẳm sâu trong linh hồn, một tiếng nói vang lên trả lời tôi, vì ta muốn con trở về với ta, đi theo con đường ta muốn con đi và ban cho con thánh thần của ta. Tôi đã trở về và đã tìm lại được niềm vui sống hạnh phúc ngay giữa giáo xứ Thánh Isidro nghèo khổ, đầy rẫy các tay anh chị giang hồ này.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về quan điểm về hùng mạnh trong tư tưởng Kitô giáo và vào thời hiện đại.
Kính thưa quý vị thính giả, Trong hai bài vừa qua, chúng ta đã có dịp đối chiếu quan niệm về hùng mạnh trong triết học Hy Lạp và Kinh Thánh. Người Hy Lạp hiểu đức hùng mạnh cả về thể lý lẫn tinh thần. Cựu ước đề cao sức mạnh của Thiên Chúa. Tân ước còn thêm sức mạnh cần thiết trong cuộc giao chiến thiêng liêng để làm chứng cho đức tin. Các giáo phụ tìm cách kết hợp quan niệm Hy Lạp và Kinh Thánh và tìm thấy một khuôn mẫu của đức hùng mạnh Kitô giáo ở nơi các vị thánh tự đạo. Hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi quan điểm về đức hùng mạnh trong thần học Kitô giáo và triết học hiện đại. Thần học kinh viện. Các giáo phụ bàn đến đức hùng mạnh rải rác trong các bài giảng hoặc chú giải kinh thánh. Phải chờ đến thời kinh viện, chúng ta mới thấy những khảo luận hệ thống về nhân đức này. Nổi bật nhất là hai nhà thần học Alexander Hales Bonaventura thuộc trường phái Francisco và hai nhà thần học Alberto Cả và Thomas Aquino thuộc trường phái Đa Minh. Các ngài đã tổng hợp tinh hoa của những tư tưởng Hy Lạp và Kinh Thánh đã nói, đức hùng mạnh nhìn về con người như là chiến đấu chống những đe dọa sự sống hay chống lại những dục vọng, nối loạn. Đức hùng mạnh nhìn về phía Thiên Chúa như là ân huệ để sống trung thành với đức tin. Một mẫu gương hùng mạnh Kitô giáo là các vị chứng nhân cho đức tin đến nỗi hy sinh mạng sống của mình. Ngoài ra, họ cũng tiếp thu học thuyết của Aristotle khi bàn về chủ thể của đức hùng mạnh. Nó nằm ở phần nội dục, cũng như tiết độ nằm ở phần tham dục. Một điểm nữa cũng được nhấn mạnh là hai bộ mặt của đức hùng mạnh, tấn công và chịu đựng. Chịu đựng thì đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn là tấn công. Thánh Thomas Aquino đã trình bày một tổng quan xúc tích nhất về nhân đức hùng mạnh trong sách tổng luận thần học trên thứ hai của phần 2. Secunda Secunde, các câu hỏi từ 123 đến 140. Chúng tôi chỉ sơ lược qua dàn bài và sẽ đi sâu vào chi tiết trong những bài tới. Bố cục gồm có 5 điểm chính. Thứ nhất, bản chất của nhân đức hùng mạnh. Thứ hai, sự tự đạo, hành vi hoàn bị nhất của đức hùng mạnh. Thứ ba, những nét xấu trái nghịch với đức hùng mạnh, nhát sợ, gan lì, liều lĩnh. Thứ bốn, những nhân đức liên hệ với đức hùng mạnh, độ lượng, hào hiệp, nhẫn nại và kiên nhẫn, bền chí và kiên trì. Thứ năm, linh ân hùng mạnh. Tư tưởng cận đại. Vào thời cận đại, đức hùng mạnh bị mất giá do những nguyên nhân ở bên trong cũng như bên ngoài thần học Kitô giáo. Bên trong thần học Công giáo, phần lớn các sách giáo khoa luân lý thiên về trình bày các điều răn hơn là các nhân đức. Và xem ra không có điều răn nào trái nghịch với đức hùng mạnh cả, cho nên người ta không thấy sự cần thiết của nó. Bên ngoài Kitô giáo, phong trào phục hưng nhân văn đã chỉ trích đức hùng mạnh Kitô giáo vì nhiều lý do. Chủ nghĩa nhân văn đề cao sức mạnh của con người. Thần học Kitô giáo dựa vào sức mạnh của Chúa hơn là sức mạnh của con người. Vì vậy, nó bị tố cáo là phi nhân bản, theo ông Nietzsche. Thần học với đức hùng mạnh cho rằng kiên nhẫn chịu đựng thì cam go hơn là tấn công. Vì vậy, nó bị tố cáo là thụ động hèn nhát, khiến cho bọn cường hào càng thêm lộng hành, Machiavelli. Nhận định của Karl Marx về tôn giáo cũng hơn kém như vậy. Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ những kẻ bị bóc lột. Họ được khuyến khích hay an phận thủ thường, chờ phần thưởng ở trên thiên đàng mai sau, thay vì vùng dậy tranh đấu. Mặt khác, sau khi đã chứng kiến việc đề cao lý tưởng người hùng, siêu nhân, dẫn đến các chế độ quân phiệt và cuộc chiến tranh tàn khốc, các phong trào phản chiến đã tỏ ra dị ứng mỗi khi nghe nói tới sức mạnh. Sức mạnh được đồng hóa với bạo lực cường quyền. Người ta khó hình dung ra một thứ sức mạnh đức độ. Thế tưởng, những phản ứng vừa rồi bắt nguồn từ chỗ hiểu biết lệch lạc về đức hùng mạnh. Hùng mạnh không có nghĩa là hung hăng, cũng chẳng phải là liều lĩnh. Đức hùng mạnh không chỉ được biểu lộ nơi các hiệp sĩ binh vực kẻ cố thân cố thế chống lại cường hào ác bá, nhưng mà còn qua các hành vi đòi hỏi nghị lực tinh thần, chống lại thái độ buông xuôi cho những khó khăn thử thách. Người tín hữu cần có đức hùng mạnh để giữ vững lập trường của mình, không chịu theo những dụ dỗ phỉnh phờ. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi chúng ta có một ý tưởng chính xác về đức hùng mạnh. như chúng ta đã biết, nhân đức nào cũng đòi hỏi một sự quân bình, bởi vì ta rất dễ rơi vào tình trạng thái quá hay là bất cập. Cả hai tình trạng này đều là nết xấu, chứ không còn là nhân đức nữa. Sau khi đã lật qua những quan điểm về đức hùng mạnh trong lịch sử tư tưởng Âu Châu, bây giờ chúng ta chuyển qua phần suy tư thần học. Dựa theo tư tưởng của Thánh Thomas, chúng tôi sẽ trình bày 3 điểm. 1. Bản chất. 2. Các hành vi. Và 3. Những nết xấu đối nghịch. Bản chất. Ta đừng hiểu đức hùng mạnh như là nhân đức cần thiết cho người hùng để biết sử dụng sức mạnh hợp với chính nghĩa. Không phải như thế. Đức hùng mạnh có nghĩa là sức mạnh cần thiết cho mọi người để có thể thực hành các nhân đức. Thực ra có hai cách để mà hiểu nhân đức hùng mạnh, cách tổng quát và cách đặc thù. Một cách tổng quát, ta cần có sức mạnh để thực hành các nhân đức, bởi vì việc thi hành bất cứ nhân đức nào cũng đều gặp khó khăn. Chẳng hạn như, để thực hành đức khiêm nhường, ta phải vượt thắng bản năng tự ái kiêu hãnh. Để thực hành đức yêu thương, ta phải vượt thắng tính ích kỷ hay là tính báo oán. Dưới khía cạnh này, sự hùng mạnh được hiểu như là ý chí cương quyết theo đuổi một điều tốt bất chấp những khó khăn ngại ngùng. Xem như là một nhân đức đặc thù, nó ám chỉ lòng cương quyết thi hành điều tốt cam go khi đương đầu những nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Đối tượng của nó là đương đầu với những nguy hiểm đe dọa tính mạng. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1808 định nghĩa nhân đức hùng mạnh hay là can đảm như là nhân đức luân lý, giúp chúng ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi điều thiện dưới những khó khăn trong đời. Nó củng cố sự quyết tâm chống lại các cám dỗ và vượt qua các chướng ngại trong đời sống luân lý. Nó giúp chúng ta có khả năng chiến thắng sự sợ hãi, thậm chí cả sự chết, đương đầu với sự thử thách và các cuộc bách hại. Nó giúp chúng ta đi đến chỗ từ bỏ và hy sinh mạng sống mình để bảo vệ lẽ phải. Qua câu định nghĩa này, chúng ta có thể vạch ra một vài đặc tính của đức hùng mạnh như sau. Thứ nhất, đức hùng mạnh là một trong bốn nhân đức cột trụ hay là nhân đức luân lý, có nhiệm vụ là điều khiển nội dục sao cho phù hợp với lý trí, bằng cách loại bỏ những trở ngại bắt nguồn từ sự sợ hãi và liều lĩnh, ngõ hầu ý chí có thể tuân theo hướng dẫn của lý trí. Dựa theo sự phân chia của Aristotle về các quan năng chủ thể nhân đức, Thánh Thomas trao cho nhân đức hùng mạnh vai trò chế ngự nội dục, ngõ hầu kiên trì thực hiện điều tốt bất chấp những nguy hiểm, đặc biệt là nguy hiểm mà ta sợ nhất, đó là sự chết. Để hiểu rõ vấn đề, xin nhắc lại sự phân chia các cảm xúc của con người gồm có nội dục và tham dục. Tham dục là những xu hướng tự nhiên hướng về điều tốt và tránh điều xấu, yêu, ghét, ước ao, tránh lãnh, vui, buồn. Chúng có thể thu hút ý chí về những điều khoái cảm và thực hành những điều không phù hợp với lý trí. Còn đối tượng của nội dục là những điều tốt nhưng mà cam go, từ đó gây ra những cảm xúc hy vọng, thất vọng, sợ hãi, liều lĩnh, giận dữ. Đặc bản tính của các cảm xúc này được mô tả như sau. Đứng trước một điều tốt cam go, con người tiến tới vì thấy là tốt và có thể đạt được, hy vọng. Hay là con người bỏ cuộc vì thấy không thể đạt được, thất vọng. Đứng trước một điều xấu khủng khiếp, con người tránh vì thấy là điều xấu, sợ hãi. Con người tấn công và vượt thắng, liều lĩnh. Con người chịu đựng và vùng dậy, giận dữ. Đức hùng mạnh liên quan trực tiếp đến sự sợ hãi và liều lĩnh là hai cảm xúc làm ngăn trở con người thực hiện được điều tốt mà lý trí hay là đức tin đã vạch ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican thứ Bảy mùng 5 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ tại giáo phận Campo Basso và Isernia thuộc miền Molise, Nam Italia. Roma trong năm ngoái số tiền lạc quyên trong giáo hội để hỗ trợ hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha, quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô, được 78 triệu Mỹ Kim, tức là tăng 12 triệu 100 ngàn so với năm 2012 trước đó. Vatican, cơ quan kiểm soát tài chính của Tòa Thánh và nước Vatican gọi tắt là IEF, đã ký hiệp định trao đổi thông tin với cơ quan Hoa Kỳ kiểm soát tiền tệ, gọi tắt là OCC.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.